Một câu hỏi khác: xin thầy cho biết, tại đây, tức là ở Đức, cũng như ở Việt Nam, có chùa đó thì thờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni có râu, có chùa đó thì thờ Đức Phật không có râu. Như vậy đó, chùa thờ Phật có râu có thật sự là trang nghiêm và tôn kính đúng mức hay chưa? Thờ Đức Phật có râu hay không có râu đó thuộc về phong cách nghệ thuật của tượng và tranh ảnh Phật. Khắp nơi trên thế giới đó, vào thời kỳ Trung Cổ, thì tượng Phật và Bồ Tát đó, để phân biệt giới tính khác với những vị Bồ Tát nữ, thì thường được làm bằng hình thức đó, thân đó, thì có hình chữ V, ngoài cái ngực vạm vỡ thì cơ thể bụng của Phật và Bồ Tát đó, thì có đến 6 múi. Đó là cái cách thức để thể hiện về về nam tính ở các tượng Phật và Bồ Tát. Và tương tự đó, một cách thể hiện khác đó là người ta làm tượng Phật và tranh ảnh Phật đó, có râu, và râu này nó được thiết kế giống như là chữ bát. Chữ bát trong chữ Hán đó là nó giống như chữ V ngược, hai cái này nó tách ra chút xíu, một cái nó nằm bên tay trái, một cái nằm bên tay phải, và nằm theo cái hệ trục tương xứng. Thì cái đó ta gọi là tướng bát râu, tức là tướng râu của Đức Phật Bồ Tát có hình chữ bát ở trong chữ Hán. Và điều đó nó là một cái quan niệm rất phổ thông trong nghệ thuật, là kiến trúc mỹ thuật của tượng Phật. Cho nên là cái đó không có gì là mất trang nghiêm. Mục đích để cho biết là Đức Phật này là một người nam chứ không phải là một người nữ. Hiện tại đó thì tướng bắt râu đó đã được thay thế, phong cách tượng Phật cổ thì vẫn giữ nguyên, còn các phong cách tượng Phật thời hiện đại đó thì hầu như là người ta đã bớt đi cái tướng bát râu rồi. Thì dù tướng là bát râu hay là không có râu, thì điều mà chúng ta cần lưu ý đó, hễ là Đức Phật thì về giới tính đều là người nam. Còn trong đạo Phật Đại Thừa giai đoạn đầu đó, hễ là Bồ Tát thì giới tính của các ngài cũng đều là những người nam. Chẳng hạn như là Bồ Tát Quan Thế Âm tại Ấn Độ đó thì có râu quai nón, thân thể vạm vỡ 6 múi. Nhưng mà khi du nhập đạo Phật vào Trung Quốc đó, thì Trung Quốc là vốn là một cái nước ảnh hưởng cái nền văn hóa mẫu hệ từ nhiều thế kỷ, cho nên đó là các nghệ nhân và các tăng sĩ ở tại Trung Quốc đã mạnh dạn nắn tượng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm từ một người nam trở thành người nữ. Lúc đầu đó thì cái phong cách nghệ thuật mới này đó là bị dị ứng dữ lắm, người ta phản đối vì chưa từng có Bồ Tát nào là nữ, chỉ có Bồ Tát là nam thôi. Nhưng mà dần dần rồi người ta quen và dẫn đến cái tình trạng là chấp nhận phổ biến. Do vậy mà hiện nay đó, tại các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Việt Nam, tượng Bồ Tát Quan Thế Âm đó có hình thù là một người nữ. Và trong vòng 50 năm qua đó, cái nền nhạc Phật giáo Việt Nam đó sáng tác về Bồ Tát Quan Thế Âm nhiều hơn bất kỳ Bồ Tát và Phật nào. Và trong rất nhiều bài nhạc đó, người ta gọi Bồ Tát Quan Thế Âm là Đức Mẹ Từ Bi hay là Đức Mẹ Quan Thế Âm thôi. Trên thực tế, Bồ Tát Quan Thế Âm có thân tướng nam và có giới tính nam. Tương tự, Đức Bồ Tát Đại Thế Chí cùng là Bồ Tát cánh tay trái, cánh tay phải của Đức Phật A Di Đà trên thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng là Bồ Tát có giới tính là nam. Như vậy là các vị Bồ Tát lớn, Văn Thù Sư Lợi, Đại Thế Chí, Phổ Hiền, Quan Thế Âm, Địa Tạng Vương đều là có giới tính nam hết và đều có thân thể nam. Và phần lớn đó, khi được tạc tượng đều có tướng gọi là râu hình chữ bát để xác định không phải là giới tính nữ. Cho nên nói tóm lại, việc thờ phượng một Đức Phật hay là nhiều Đức Phật bằng chất liệu gì ở trên một địa Phật trang nghiêm hay không đó, nó lệ thuộc vào cái óc mỹ thuật của chúng ta, cách bố trí, cách phối màu, cách trang trí để dẫn đến cái thái độ tôn kính trang nghiêm khi chúng ta đối diện trước các Đức Phật ở trên địa Phật. Và tương tự ở tại gia đó thì các quý Phật tử có có thể thờ hoặc nhiều tượng Phật hoặc một tượng Phật, và tượng Phật đó có thể bằng nhiều chất liệu khác nhau, hay là chất liệu quý hoặc là chất liệu bình dân, màu sắc khác nhau, rồi diện tích lớn nhỏ khác nhau, tượng đứng hay tượng ngồi đều có thể có giá trị tôn kính giống như nhau hết. Nó lại thuộc vào cái sở thích cũng như là điều kiện tài chính, không gian tranh thờ ở trong mọi gia đình. Chứ còn việc thờ như thế là không hề có bất kỳ một cấm kỵ nào. Ngày nay đó, nếu chúng ta thấy ở đây nào đó mà ta làm hai con mắt, mà mỗi một con mắt đó, độ mở đó khoảng chừng 60cm thôi, thì chúng ta biết đó là phong cách gọi là cặp mắt Phật của Phật giáo Nepal. Đó là phong cách rất là đặc biệt. Còn phong cách mặt Phật của Tây Tạng đó, thì mắt khép lại khoảng chừng là 40%. Còn đối với các tượng Phật khác tại Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản đó, thì tượng Phật thường là khép lại chỉ còn khoảng 25% thôi, giống như tư thế là đang ngủ vậy. Dựa vào cái phong cách đó đó, thì chúng ta thấy được cái ảnh hưởng của nghệ thuật điêu khắc tranh ảnh tượng của các nghệ nhân ở nước đó đối với Phật giáo của nước đó thôi. Chẳng hạn như Đức Phật có hình gương mặt chữ điền, thì ta biết đó là phong cách tượng Phật của Trung Quốc. Có gương mặt gần giống như chữ điền nhưng mà mất một mí, thì chúng ta biết đó là tượng Phật của Tây Tạng. Và trong tương lai thì các tượng Phật ở tại châu Phi thì thường người ta sẽ làm về màu da đen, giống như là cái cộng đồng của người châu Phi ở tại những quốc gia này. Nói chung đó, dầu họ có biến dạng màu sắc hình thù hay là cái cách thức trang trí trên thân hình của các đức Phật, điều đó nó không có nói lên được rằng là như thế là mất trang nghiêm, vì ở đây nó là tiếp biến văn hóa. Làm thế nào để cho dân bản địa dùng cái văn hóa mỹ thuật của mình nắng tạo lên một tượng Phật hoặc là bằng vàng, bằng đồng, bằng bạc, bằng gỗ, bằng composite hay là bằng những cái chất liệu nào đó, thì người dân ở những nơi đó người ta cảm thấy là gần gũi với Đức Phật hơn. Nhờ gần gũi Đức Phật hơn đó, cho nên ta phát khởi cái lòng tôn kính cao nhất với Đức Phật, và cam kết rằng là mỗi khi lại Phật đó thì phải học những đức tính cao quý từ Ngài. Chẳng hạn như ai muốn bản thân mình và con em có được lòng từ bi, hiểu biết cảm thông, thì nên thờ tượng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Ai muốn mình và bạn con em đó có được cái tâm rộng lượng, vô ngã vị tha, bao dung, thì thờ Đức Bồ Tát Địa Tạng. Ai muốn mình và con em đó có được tâm hoan hỷ, tha thứ lớn như là quả địa cầu, thì thờ Đức Bồ Tát Di Lặc. Còn ai muốn mình và bản thân, người thân đó có được cái tâm vĩ đại, trí tuệ sáng suốt, nỗ lực bền vững, sáng tạo tuyệt vời, phụng sự không mệt mỏi, thì nên thờ và học hỏi theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì những cái đức tính cao quý gắn liền với danh hiệu các Đức Phật Bồ Tát đó, là yếu tố quan trọng nhất mà người tại gia cần nhớ. Còn tướng Phật vẽ màu này hình thù kia đó, thực ra nó lại thuộc vào cái óc nhìn của các nghệ nhân thôi, cho nên chưa phản ánh được đâu là một Đức Phật phù hợp với lịch sử đã từng có. Cho nên chúng ta đừng có quá quan tâm về cái thể hình của các Đức Phật, mà hãy quan tâm đến các nhân cách vĩ đại của các Đức Phật. Thông qua đức hiệu chúng ta có thể học được những điều cao quý từ các Ngài.